học.
Xin xem đoạn thứ hai,
một đời thành Phật.
Xem tiết thứ hai trong kinh nói Di Đà Niết Bàn, Quán Âm tức Bổ Phật Vị, hiệu Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, quốc danh Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm, Kỳ Phật Diệt Hậu Đại Thế Chí Bồ Tát tức Bổ Phật Vị, hiệu Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai. Đoạn kinh văn này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự thù thắng không gì sánh bằng, đích thật là cùng với tha phương cõi Phật khác nhau. Ở tha phương cõi Phật, sau khi Phật diệt độ, cũng là có một đoạn thời gian không có Phật. Đoạn thời gian này dài hay ngắn không nhất định. Thông thường mà nói, như Ta Bà thế giới chúng ta, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Bổ Sứ Bồ Tát hiện đang ở đâu xuất thiên? Ở đâu xuất thiên thọ mạng hết rồi thì đến thế gian này thị hiện thành Phật. Thọ mạng ở đâu xuất thiên rất dài. Chúng ta biết được một ngày trên đâu xuất thiên dưới nhân gian của chúng ta là 400 năm. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng trên Đao Lợi Thiên, một ngày dưới nhân gian chúng ta là 100 năm. Thọ mạng của Đao Lợi Thiên là 1000 tuổi. Dạ Ma Thiên cộng thêm gấp bội. Trên Dạ Ma Thiên một ngày dưới nhân gian chúng ta là 200 năm. Thọ mạng của Dạ Ma Thiên là 2000 tuổi. Đâu xuất thiên lại tăng thêm gấp bội. Trên đâu xuất thiên một ngày dưới nhân gian chúng ta là 400 năm. Thọ mạng của đâu xuất thiên là 4000 tuổi. Quý vị thử tính xem thì biết ngay, một ngày là bằng 400 năm. Một năm cũng tính
365 ngày.
Thọ mạng có 4000 tuổi. Cho nên trong kinh Di Lạc Hạ Sanh nói thọ mạng của đâu xuất thiên tính theo số năm của nhân gian chúng ta mà nói là có khoảng 56 ức 7000 vạn năm. 56 ức 7000 vạn năm sau thì Di Lạc Bồ Tát từ đâu xuất thiên giáng sanh đến thế gian này của chúng ta để thị hiện thành Phật. Đâu xuất là Tri Túc Thiên, là chỗ cư trú của Bổ Sứ Bồ Tát. Cho nên lúc có Phật ở thế gian này của chúng ta
Thật tại mà nói, thời gian rất ngắn. Lúc không có Phật trụ thế gian thì rất dài. Bạn xem pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có 12,000 năm, mà Di Lặc Bồ Tát phải đợi đến 56,000 vạn năm mới giáng sanh. Ở khoảng giữa thời gian đó rất dài không có Phật thì chúng sanh thật là khổ. Nhưng Phật Bồ Tát vô cùng từ bi. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, trước khi Di Lặc Phật chưa giáng sanh, trong khoảng thời gian đó phải làm sao đây? Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật đã ủy thác cho Địa Tạng Bồ Tát thay thế Phật độ hóa chúng sanh. Sứ mạng của Địa Tạng Bồ Tát thật là quá lớn. Trong khoảng thời gian dài như thế, Ngài phải giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới khác hẳn với thế giới của chúng ta. A Di Đà Phật thị hiện nhập bát niết bàn thì Quán Âm Bồ Tát lập tức thị hiện thành Phật. Quán Âm Bồ Tát thành Phật thì thế giới này không gọi là Cực Lạc thế giới, mà gọi là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm thế giới. Đức hiệu của Quán Âm Bồ Tát là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta tiên đoán những sự việc trong vô lượng kiếp sau. A Di Đà Phật vô lượng thọ. Hiện nay A Di Đà Phật thành Phật chỉ mới 10 kiếp. Hay nói cách khác, mới thành Phật chưa được bao lâu. Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Quán Âm Bồ Tát thì hiện thành Phật, đức hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Sau khi Ngài đã nhập diệt, kế tiếp là Đại Thế Chí Bồ Tát thị hiện thành Phật. Lúc đó không gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát nữa, mà gọi là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai. Đức thật là Bồ Tát Công Đức Bảo Vương, thù thắng không gì sánh bằng. Bạn hãy xem, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp tu tích công đức. Đây là thị hiện làm gương cho chúng ta xem. Vì sao chúng ta không hết lòng đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức? Tuy rằng Pháp Thân Bồ Tát đã chứng được chỗ cùng cực của tâm tánh, mà vẫn vì tất cả chúng sanh thị hiện tu đức. Lòng từ bi đã đến chỗ cùng cực, chỉ dạy cho chúng ta, làm gương cho chúng ta xem. Nếu chúng ta không giác ngộ, cũng không thể hội được, thì làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát? vì chúng ta thể hiện diễn thuyết. Lại xem một đoạn phía dưới, Phục Thứ Thích Ca Nhất Đại Thời Giáo. Đây là nói đến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Duy Hoa Nghiêm
Minh Nhất Sanh Viên Mãn.
Nhi Nhất Sanh Viên Mãn Chi Nhân Tắc Mạc Hậu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Trung Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Thả Dĩ Thử Khuyến Tấn Hoa Tạng Hải Chúng Tư Chi Tư Chi. Tôi đã từng trình bày nhiều lần cho quý vị đồng học. Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi không phải là thượng căn, không phải là lợi căn. Miễn cưỡng mà nói là căn tánh bậc trung. Thật tại mà nói là nhờ có Phật Bồ Tát gia trì thọ mạng cho tôi. Nếu tôi không có thọ mạng, trong đời này có lẽ tôi không có thành tựu. Tại vì sao? Năm xưa tôi theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy Lý với tấm lòng từ bi khuyên tôi tu pháp môn tịnh độ. Thậm chí thầy Lý còn nói rằng: ông xem từ xưa có biết bao nhiêu tổ sư đại đức, đức hạnh, đạo hạnh, học thức của họ thật sự chúng ta không thể sánh bằng với họ. Đây là sự thật. Yếu dạy của Đại sư Ngẫu Ích chúng ta viết không ra. Sớ sao của Đại sư Liên Trì chúng ta cũng viết không ra. Những vị này có trí huệ lớn, có đức hạnh lớn, họ đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là những lời dạy của thầy Lý nêu ra thí dụ nói cho tôi biết. Nếu cái pháp môn này là không đúng, vậy thì chư tổ sư đại đức và đại thiện tri thức họ đều đi lầm đường. Thầy Lý cũng nói chúng ta đi lầm đường một lần cũng không sao. Thầy nói như vậy để khuyên tôi. Tôi rất cảm kích thầy, nhưng tôi cũng không có hết lòng hết dạ mà học cái pháp môn này. Khi bắt đầu hết lòng hết dạ học cái pháp môn này là vào năm Dân Quốc thứ 60. Lúc ấy tôi đang ở Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm. Lúc bấy giờ tôi cũng thường xuất ngoại, cho nên tôi ở Đài Loan giảng kinh Hoa Nghiêm không được liên tục. Tôi còn nhớ thường hay gián đoạn như vậy, hình như đã giảng mười mấy năm mà bộ kinh này chỉ mới giảng được phân nửa, chưa có giảng xong. Mãi cho đến hàng quán trưởng vãng sanh rồi mà kinh Hoa Nghiêm cũng chưa giảng xong. Mỗi lần tôi về đến Đài Loan thì liền tiếp tục giảng Hoa Nghiêm. Có một ngày tôi thình lình nghĩ đến, thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Bởi vì tôi ở Đài Loan giảng Hoa Nghiêm là đồng thời giảng Hoa Nghiêm 80 và Hoa Nghiêm 40, một tuần giảng 3 thời, hai thời thì giảng Hoa Nghiêm 80, một thời thì giảng Hoa Nghiêm 40. Cho nên hai bộ kinh này đều giảng được phân nửa thì ngưng lại. Tỉ mỉ mà tra tìm trong kinh, chú tâm đọc kỹ, thật là phi thường. Thì ra thiện tài đồng tử tu pháp môn niệm Phật. Thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát, cũng là phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thiện tài đồng tử phát nguyện cùng với Văn Thù Bồ Tát phát nguyện hầu như hoàn toàn tương đồng. Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Thiện tài là đắc ý môn sanh của Văn Thù. Đắc ý môn sanh nếu mà không thể kế thừa nguyện vọng của thầy thì không phải là đệ tử truyền pháp. Hãy xem kỹ thiện tài đồng tử đi tham phỏng, gặp được vị đầu tiên là tỳ kheo Cát Tường Vân. Trong kinh Hoa Nghiêm 80 gọi là Đức Vân, trong Hoa Nghiêm 40 dịch là Cát Tường Vân, dạy cho thiện tài tu pháp môn niệm Phật. Phương pháp tu hành của tỳ kheo Cát Tường Vân, tức là hiện nay chúng ta gọi là Bát Châu Tam Muội. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Vị thiện tri thức đầu tiên, cái nghĩa biểu pháp này rất sâu. Cổ nhân thường nói tiên nhập vi chủ. Thiện tài đồng tử tham vấn vị đầu tiên dạy tu pháp môn niệm Phật, đó là tiên nhập vi chủ. Tham vấn đến vị sau cùng, vị thứ 53 sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, thì tôi đã hiểu rõ tỳ kheo Cát Tường Vân là bắt đầu, Phổ Hiền Bồ Tát là kết thúc. Từ đầu đến cuối, thiện tài tu pháp gì là tu pháp môn niệm Phật. Lúc đó thì tôi mới hết lòng hết dạ, không còn hoài nghi, không còn do dự nữa, vì tôi đã hiểu rõ. Lại huống chi ngài Văn Thù và Phổ Hiền khuyên nhủ 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới. Đây là hải chúng của Hoa Tạng, đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta hãy nghĩ xem, trang nghiêm đến mức độ nào. Hãy nhìn xem Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cũng là thị hiện cho chúng ta xem Tỳ Lô Giá Na Như Lai rất hoan hỷ, chẳng có trách móc Văn Thù và Phổ Hiền: tại sao các ông dẫn đồ chúng của ta đi hết? Số người đạo tràng của ta, các ông đều dẫn họ đến cực lạc thế giới, thì thành ra cái thể thống gì? Nếu ở những đạo tràng trong thế gian này của chúng ta thì nhất định sẽ xảy ra hiểu lầm. Không cần nói dẫn hết tất cả mọi người đi, chỉ dẫn một hai người thôi. Thì họ cũng không tha cho bạn. Những người trong đạo tràng này đặc biệt là có dụng công tu hành, thông minh, lanh lợi, mà muốn dẫn họ đi nơi khác, không có sự đồng ý của lão hòa thượng trong tự viện. Thì bạn sẽ gặp rắc rối. Trong Hoa Tạng thế giới, chúng ta tin rằng Ngài Văn Thù và Phổ Hiền nhất định đã được sự đồng ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật đã chấp nhận cho mọi người đều đi sang cõi cực lạc. Tại vì sao? Vì đến cõi cực lạc thế giới thành Phật thì mau. Còn mau hơn ở Hoa Tạng thế giới, vì đã rút ngắn thời gian. Tỳ Lô Giá Na Phật không có ích kỷ. Đó là Phật Phật Đạo Đồng. Tất cả chư Phật, cái nguyện vọng duy nhất là hy vọng mọi người mau được thành Phật. Mau nhất không gì sánh bằng là đến cực lạc thế giới để thân cận A Di Đà Phật. Cho nên Ngài Văn Thù và Phổ Hiền xuất lĩnh 41 vị pháp thân đại sĩ vãng sanh đến cực lạc thế giới, đương nhiên là Tỳ Lô Giá Na Phật rất hoan hỷ. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Nếu như ta biết đạo tràng khác thật sự có thiện tri thức, ta không bằng họ, những đồng học của chúng ta muốn đi thân cận họ, ta rất hoan hỷ. Quý vị đi thân hợp, đi thân cận họ là đúng đấy, một tí cũng không lầm. Năm xưa tôi ở Đài Bắc giảng kinh, có số đồng học là sinh viên đại học chuyên khoa, họ đến nghe tôi giảng kinh được 2-3 năm. Nay họ nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, chúng tôi muốn đến Đài Trung thân cận Thầy Lý. Rất tốt, những vị này thông minh. Tôi cũng là theo thầy Lý học tập. Nay quý vị muốn đến thân cận Thầy tôi, đây là điều tôi rất mong muốn. Nếu như quả thật có cái duyên phận này, thì nên thân cận vị thiện tri thức bậc nhất trong chư Phật sát độ. Cũng có vị thiện tri thức bậc nhất, đó là tất cả chư Phật đều công nhận, đó là A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Cho nên chỉ cần bạn phát tâm thân cận A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới, thì tất cả chư Phật Như Lai đều vỗ tay: người thật thông minh, người đã chọn đúng. Những lời tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Cho nên đoạn văn này là khai thị, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếp theo một đoạn là Ngẫu Công than viết, tức là Đại sư Ngẫu Ích than rằng: Than ôi, phàm phu lễ đăng bổ sứ, kỳ sướng cực đàm bất khả trắc độ. Chúng tôi xin giải thích đoạn này. Chú giải của Đại sư Ngẫu Ích viết đến chỗ này tự mình rất cảm thán. Rõ ràng là phàm phu, một phẩm phàm phiền não cũng chưa đoạn, đế nghiệp vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vào phàm thánh đồng cư độ. Mà được lên ngang hàng với bổ sứ, họ không phải thật sự là bổ sứ, họ cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi. Nếu không phải là bổ sứ Bồ Tát thì không thể ở chung một nơi. Họ là phàm phu, làm sao có thể cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi? Cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi thì cũng như ngang hàng với bổ sứ, cùng với bổ sứ không kém bao nhiêu. Kỳ sướng cực đàm, chữ kỳ này là hy kỳ, rất hiếm lạ, chưa nghe nói qua, chưa thấy qua. Rõ ràng ở cực lạc thế giới có sự việc này. Đàm là giảng kinh thuyết đạo, đạt đến chỗ cùng cực.